Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 11. Giêsu tại Bethany.
Thật là dễ chịu được nghỉ ngơi trong tình yêu của bạn hiểu và ở gần thầy trong những ngày nắng ấm loan báo nụ cười đến sớm của mùa xuân. Để nhìn các cánh đồng mở các luống ra, có màu xanh thơ ngây của các hạt dẻ nảy mầm, và nhìn các đồng cỏ phá vỡ màu xanh đều nhau của mùa đông bằng những đóa hoa nhỏ muôn màu đầu tiên, để nhìn các hàng dậu cây tại những nơi có nhiều mặt trời đã hiện diện nụ cười của các nụ hé mở, để nhìn các cây hạnh đào khoe các bông hoa đầu tiên của nó trên ngọn cây. Giêsu thưởng thức, các tông đồ cùng với ba người bạn ở Bethany cũng vậy, hình như các ác tâm, đau đớn, buồn rầu, bệnh hoạn, chết chóc, thù ghét, ganh tị, tất cả những gì là đau khổ, là rối loạn, là lo âu của trái đất đã ở rất xa. Các tông đồ, tất cả đều hoan hỷ và đều bày tỏ ra. Họ nói ra niềm xác tín của họ. Ôi, quá chắc chắn, rất đắc chí rằng từ đây Giêsu đã hoàn toàn thắng tất cả các kẻ thù của người, rằng từ đây sứ mệnh của người sẽ tiếp tục không bị trở ngại, rằng người sẽ được nhìn nhận là Đức Mê-si-a, ngay cả bởi những người đã từ chối cách lì lợm nhất. Và họ nói, hơi bị kích động sôi nổi, như trẻ lại vì họ quá sung sướng. Trong khi hoạch định các chương trình cho tương lai, trong khi mơ mộng biết bao và rất nhân loại, người bị kích động nhiều nhất bởi vì tâm trạng của ông mang ông tới cực điểm, đó là Judas Iscariot. Ông tự ca ngợi mình vì đã biết đợi và biết hành động. Ông ca ngợi lòng tin lâu dài của ông trong chiến thắng của thầy. Ông mừng vì đã dám đương đầu với các đe dọa của đại pháp đình. Ông phấn khởi tới nỗi sau cùng. Ông nói ra cả những điều mà từ trước tới giờ ông giữ kín. Giữ sự ngạc nhiên và sừng sốt của các bạn ông.
Đúng, họ đã muốn mua chuộc tôi, họ đã muốn lôi kéo tôi bằng những nịnh hót. Và khi thấy rằng nó vô ích thì họ đe dọa. Nếu mà càng biết, nhưng tôi đã trả cho họ cùng một thứ tiền. Tôi đã giả bộ là có tình yêu đối với họ, cũng như họ đối với tôi. Tôi đã nịnh hót họ, như họ đã nịnh hót tôi. Và tôi đã phản bội họ, như họ muốn phản bội tôi. Bởi vì điều họ muốn là làm cho tôi tin rằng họ thử thách thầy với ý định tốt, để có thể công bố cách trọng thể rằng người là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi biết họ. Và trong tất cả các điều họ nói với tôi là họ muốn làm, tôi đặt mình vào đó. Cách nào để có sự thánh thiện của Giêsu được tỏ hiện thực sự sáng chói hơn mặt trời chính ngọ trong bầu trời không một chút mây? Trò chơi của tôi là trò nguy hiểm, nếu mà chúng hiểu, nhưng tôi đã sẵn sàng với tất cả, kể cả chết, để phục vụ Thiên Chúa trong thầy tôi. Và vì vậy, tôi đã biết hết. Hè, đôi khi các anh thấy như tôi điên, xấu, màn rợ. Nếu mà các anh biết, chỉ có mình tôi biết các đêm tối của tôi. Những sự già dặn mà tôi phải dùng là làm điều tốt mà không lôi kéo sự chú ý của ai cả. Tất cả các anh đều nghi ngờ tôi ít nhiều. Tôi biết, chúng tôi không oán giận các anh. Cái lối hành động của tôi đúng, có thể làm nảy sinh nghi ngờ, nhưng mục đích của tôi tốt, và tôi chỉ lo tới điều đó. Giê-xu chả biết gì cả, hay đúng hơn, tôi tin là người cũng nghi ngờ tôi, nhưng tôi biết nín lặng và không đòi hỏi sự khen ngợi của người. Các anh cũng vậy, hãy nín lặng. Có một hôm, trong thời gian đầu, tôi mới ở với người, và anh Simon Gelot, và anh Joan Yebede. Các anh cũng ở với tôi, người đã quở trách tôi vì tôi khoe là có giác quan thực dụng. Từ đó, tôi không bao giờ tỏ ra với người đặc tính này, nhưng tôi tiếp tục dùng nó vì sự lành cho người. Tôi hành động giống như người mẹ đối với đứa con không có kinh nghiệm. Bà lấy đi những chứng ngại vật trên đường của nó. Bà bẻ gập lại cho nó những cành không có gai. Bà nâng lên những cành có thể làm nó bị thương, hoặc bằng những cử chỉ khôn ngoan. Bà dụ dỗ nó làm những điều phải làm, phải tránh những điều xấu, mà ngay cả đứa con cũng không nhận ra. Vậy là đứa con tưởng rằng tự nó bước tới nơi được mà không vấp ngã, để hái những hoa đẹp cho mẹ, để làm cái nọ, cái kia cách hồn nhiên. Tôi làm giống như vậy đối với Thầy, vì sự thánh thiện không đủ cho một thế giới của loài người và của Satan. Cũng phải chiến đấu bằng khí giới cân bằng, ít nhất là người ta. Và đôi khi, ngay cả một sự xảo nguyệt không là gì của hoàng ngục, cũng không phải là xấu để xếp nó vào hàng các khí giới. Đó là ý tưởng của tôi, nhưng người không muốn nghe nói. Người quá tốt. Được, tôi hiểu hết, và hiểu hết mọi người, và tôi dung thứ tất cả những tư tưởng xấu mà các anh có thể có về tôi. Bây giờ các anh biết, bây giờ chúng ta yêu nhau như những người bạn tốt, tất cả vì tình yêu đối với người và vinh quang của người.
Và ông chỉ vào Giê-xu đang đi dạo ở rất xa, trong một lối đi đầy ánh nắng, nói chuyện với Lazaro. Kẻ nghe người với nụ cười xuất thần trên mặt. Các tông đồ đi xa ra, về phía nhà của Simon. Trái lại, Giê-xu tiến lại gần với bạn người. Tôi nghe Lazaro nói:
đúng, con đã hiểu rằng có một mục đích cao cả, và chắc chắn là tốt để cho con chết. Con đã nghĩ rằng để tránh cho con khỏi thấy những hành hạ chúng làm cho thầy, và thầy biết là con nói thật. Con đã bằng lòng chết để không thấy nó. Nó làm con gầy mòn, xao xuyến. Thầy thấy, con đã tha thứ biết bao điều cho những kẻ lãnh đạo dân ta. Con đã phải tha thứ cho tới ngày sau cùng cho Alcias. Nhưng cái chết và sự sống lại đã hủy bỏ tất cả những gì liên can tới nó. Tại sao con lại nhớ tới những hành động sau cùng của họ để mà khổ? Con đã tha thứ hết cho Maria, hình như nó nghi ngờ điều đó. Và lại, con không hiểu tại sao, từ khi con sống lại, đối với con, nó có một thái độ rất... con không biết định nghĩa thế nào. Có một sự êm đềm và một sự tùng phục rất lạ lùng ở nơi Maria của con. Ngay trong thời kỳ đầu, em nó mới trở về đây, được thầy cứu chuộc, nó cũng không như vậy. Và cả đến, có lẽ thầy biết, và thầy có thể nói cho con điều gì. Vì Maria nói hết với thầy. Thầy biết, có phải là tại những người đã đến đây của trách nó quá nhiều, con luôn luôn tìm cách làm nhỏ lại cái kỷ niệm về tội của nó, khi con thấy nó chìm đắm trong các tư tưởng về quá khứ, để chữa cho sự đau khổ của nó. Nó không biết yên tâm. Hình như nó rất... ở bên trên tất cả những gì có thể làm giảm giá nó. Đối với một số người, nó có thể có vẻ hơi ít thống hối, nhưng con hiểu, con biết, nó làm tất cả để đền tội. Con tin là nó đã làm những việc sám hối nhiệm nhặt, và về mọi thứ, con không ngạc nhiên rằng bên dưới y phục của nó có một áo nhậm mà xác thịt nó bị cắn như những roi đòn. Nhưng trong tình yêu huynh đệ của con, muốn nâng đỡ nó bằng cách căng một tấm màn giữa quá khứ và hiện tại, thì những người khác lại không có. Có lẽ thầy biết, có phải nó bị bạc đãi bởi những người không biết tha thứ, trong khi nó cần sự tha thứ biết bao không?
Thầy không biết, Lazaro ạ. Maria không nói điều đó với thầy. Nó chỉ nói với thầy rằng nó rất đau khổ khi nghe các Pharisêu xỏ xiên rằng thầy không phải là Đức Messia vì thầy đã không chữa cho con hay thầy đã không cho con sống lại.
Và nó không nói gì với thầy về con sao? Thầy biết con rất bận. Con nhớ rằng mẹ con vào những lúc cuối cùng của bà tiết lộ những điều mà trong quá khứ con và Marta không hề biết, tựa như tự đáy linh hồn bà. Quá khứ của bà đã trở lại hết trước mắt, trong những nỗi dậy sau cùng của quả tim. Con không muốn. Trái tim con đã đau khổ biết bao vì Maria, và đã cố gắng biết bao để không bao giờ cho nó cảm giác về những gì con đã chịu vì nó. Bây giờ nó đã tốt rồi, con không muốn làm khổ nó. Trước hết vì tình yêu huynh đệ, sau là vì tình yêu đối với thầy. Con cũng đã không bao giờ đánh nó trong thời gian ô nhục mà nó là sự nhục nhã. Nó đã nói gì với thầy về con?
Sự đau đớn của nó vì nó có quá ít thời gian để dành cho con tình yêu thánh thiện của người em và tình yêu của người đồng môn đệ. Khi bị mất con, nó đã đo lường tất cả bề mặt của cái kho tàng tình cảm mà nó đã dày đạp xưa kia. Và bây giờ nó sung sướng vì có thể dành cho con tất cả tình yêu mà nó muốn cho con, để nói với con rằng đối với nó, con là người anh thánh và quý yêu.
À đó, con có linh tính như vậy. Con rất vui vì thế, nhưng con sợ đã xúc phạm tới nó. Từ hôm qua tới nay, con suy nghĩ, còn cố gắng để nhớ lại, nhưng con không nhớ được.
Nhưng tại sao con muốn nhớ lại? Con có tương lai ở trước mặt con, quá khứ đã ở lại trong mồ, hay đúng hơn, nó không còn nữa. Nó đã bị cháy thiêu đồng thời với các băng vải liệm. Nhưng nếu điều này cần để cho con được bình an, thì thầy nói với con những lời sau cùng mà con đã nói với các em con, đặc biệt là với Maria. Con đã nói rằng vì Maria mà thầy đã đến đây, và thầy còn đến. Bởi vì Maria biết yêu hơn mọi người, điều đó đúng. Con cũng nói với nó rằng nó yêu con hơn hết tất cả những người đã yêu con. Điều đó cũng đúng, vì nó yêu con bằng cách canh tân chính mình vì tình yêu đối với Thiên Chúa và với con. Con đã nói với nó một cách chính xác rằng tất cả một đời khoái lạc cũng không cho con được niềm vui mà con đã được hưởng nhờ nó. Và con đã chúc phúc cho hai đứa, giống như một lão trượng chúc phúc cho các con thân yêu nhất của ông. Dường như con đã chúc phúc cho Marta, mà con gọi là sự bình an của con, và cho Maria mà con gọi là niềm vui của con. Bây giờ con bình an chưa?
Bây giờ, vâng, con bình an rồi thầy.
Vậy bởi sự bình an ban phát tình thương, con hãy tha cả cho những người lãnh đạo dân hành hạ thầy. Quả vậy, con muốn nói rằng con có thể tha thứ tất cả, nhưng không tha những điều ác mà họ làm cho thầy.
Chính vậy đó thầy.
Không, Lazaro, thầy tha cho họ, con cũng phải tha cho họ nếu con muốn nên giống thầy.
Ôi, giống thầy, con không thể. Con chỉ là một người.
Con người đã ở lại dưới đó. Con người, linh hồn của con biết điều gì xảy ra khi người ta chết.
Chúa ơi, không, con không nhớ được gì về những cái đã xảy ra cho con.
Lazaro ngắt lời mạnh mẽ. Giê-xu mỉm cười và trả lời.
Thầy không nói về những điều biết cá nhân của con, về kinh nghiệm riêng của con. Thầy nói về những điều mà mọi người có lòng tin đều biết, điều sẽ xảy đến khi họ chết.
À, sự phán xét riêng, con biết, con tin. linh hồn trình diện trước Thiên Chúa, và Thiên Chúa phán xét nó.
Vậy đó, và sự phán xét của Thiên Chúa thì công bằng và bất khả kháng, và nó có giá trị vĩnh viễn. Nếu linh hồn bị phán xét có tội chí tử, nó trở nên một linh hồn bị kết án. Nếu nó có tội nhẹ, nó sẽ vào luyện ngục. Nếu nó công chính, nó sẽ vào lâm bô bình an đợi Thầy mở cửa trời. Vậy Thầy đã gọi linh hồn con về sau khi Thiên Chúa đã phán xét. Nếu con đã là một linh hồn bị kết án, thì Thầy không thể gọi con trở về đời sống. Vì làm như vậy là Thầy bãi bỏ sự phán xét của cha Thầy. Đối với những kẻ bị kết án thì không còn có sự thay đổi nữa. Chúng đã bị kết án cho tới đời đời. Vậy là con ở trong số những kẻ không bị kết án, và bởi vậy con vào số những kẻ hạnh phúc hay sẽ được hạnh phúc sau khi thanh tẩy. Nhưng bạn Thầy ơi, hãy suy nghĩ. Nếu ý muốn thành thật sám hối mà con người có thể có khi họ còn là một con người, tức là với thân xác và linh hồn, có một giá trị thanh tẩy. Nếu nghi thức tượng trưng của việc thanh tẩy trong nước được làm cho linh hồn muốn hối lỗi vì những ô uế mắc phải trong thế giới do xác thịt, đối với chúng ta, dân Hy Bá, có một giá trị thanh tẩy, thì sự thanh tẩy thực sự hơn, hoàn toàn hơn rất nhiều, của một linh hồn đã được giải phóng khỏi thân xác, ý thức được Thiên Chúa là gì, được soi sáng về sự trầm trọng của các sai lỗi, về sự bao la vĩ đại của niềm vui mà họ phải ở xa trong nhiều giờ, nhiều năm hay nhiều thế kỷ. Niềm vui bình an của Lâm Bô, nơi sắp sửa sẽ là niềm vui được chiếm hữu Thiên Chúa mà người ta đạt được, sẽ có giá trị hơn biết bao. Đó sẽ là sự thanh tẩy gấp đôi, gấp ba của sự sám hối hoàn toàn, của tình yêu hoàn toàn, của việc tắm trong sự nồng nàn của ngọn lửa, được đốt lên bằng tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của linh hồn, mà trong đó và bởi đó, các linh hồn loại trừ được hết những dơ bẩn, và từ đó họ đi ra, đẹp đẽ như các Seraphim, được đội những chiều thiên mà chính các Seraphim cũng không được. Đó là sự tử đạo của họ trên trái đất và ở bên kia trái đất, nhờ vào tình yêu để chống lại những tật xấu. Đó sẽ là gì? Bạn Thầy hãy nói xem.
Nhưng con không biết. Một sự toàn vẹn, hay đúng hơn, một tạo vật mới.
Đó, con đã nói chữ rất đúng. Linh hồn ra khỏi đó giống như lại được tái tạo dựng. Linh hồn trở nên giống như linh hồn đứa trẻ, mới tinh. Tất cả quá khứ con người của nó không còn nữa. Khi tội nguyên tổ bị triệt hạ, linh hồn được khỏi hết mọi tì vết và hình bóng của tì vết, được siêu tạo dựng và sẽ xứng đáng với thiên đàng. Thầy đã gọi về linh hồn của con đã được tái tạo dựng bởi việc liên kết với điều lành của nó, bởi việc đền tội bằng sự đau đớn và sự chết, và bởi sự thống hối hoàn toàn và tình yêu hoàn toàn mà con đã đạt được ở bên kia cái chết. Vậy con có một linh hồn hoàn toàn vô tội của một đứa bé mới sinh vài giờ. Con là một đứa bé mới sinh, tại sao con lại muốn khoác lên đứa trẻ thiêng liêng này những y phục nặng nề ê chề của người lớn? Các trẻ nhỏ có cánh, chứ không phải có xiềng xích cho niềm vui thiêng liêng của nó. Chúng bắt chước Thầy dễ dàng vì chúng chưa có cá tính. Chúng trở nên như Thầy vì trên tâm hồn trinh vẹn không một dấu vết của chúng, có thể in lên mà không bị lẫn lộn những nét của dung nhan Thầy và giáo lý của Thầy. Chúng có tâm hồn không một kỷ niệm nào của con người, không một thù oán, không một thành kiến, không có gì ở đó cả. Và Thầy là đấng trọn lành tuyệt đối giống như Thầy ở trên trời. Thầy có thể ở đó. Con thì giống như được sinh lại, được tái sinh như mới, vì trong thân xác già của con, động lực sức mạnh là mới, không có quá khứ, trong sạch, không có dấu vết gì về những dấu vết đã có trước. Con là kẻ trở lại để phục vụ Thầy, không có gì khác ngoài việc đó. Con phải giống như Thầy hơn mọi người. Con hãy nhìn vào Thầy, hãy nhìn chăm chú vào Thầy, hãy nhìn con ở trong Thầy và hãy phản chiếu con ở trong Thầy. Hai tấm gương đối diện nhau để phản chiếu khuôn mặt mà nó yêu, cái nọ trong cái kia. Con là một người lớn và con là một trẻ nhỏ. Con là một người lớn về tuổi tác. Con là một trẻ nhỏ về sự trong sạch của con tim. Con có cái hơn trẻ con là đã biết điều thiện điều ác và đã biết chọn điều thiện ngay cả trước phép rửa trong lửa của tình yêu. Vậy thầy bảo con, một người mà tâm hồn đã được thanh tẩy, nhờ sự thanh tẩy đã được nhận, hãy nên chọn lành giống như cha chúng ta ở trên trời, và giống như thầy chọn lành. Hãy chọn lành, tức là hãy giống như thầy, kẻ đã yêu con tới nỗi đã làm trái ngược lại tất cả các định luật về sự sống và sự chết, ở trên trời và ở dưới đất, để lại có ở trên trái đất một tôi tớ của Thiên Chúa và một người bạn thực sự của thầy, và ở trên trời một vị thánh, một vị đại thánh. Thầy nói với hết mọi người, hãy nên chọn lành, nhưng họ phần đông không có con tim như của con để đáng được phép lạ, đáng được dùng như một dụng cụ cho sự vinh quang của Thiên Chúa và của con yêu dấu của người. Và họ không có món nợ tình yêu đối với Thiên Chúa như con. Thầy có thể nói điều đó, thầy có thể đòi hỏi điều đó nơi con. Và điều đầu tiên thầy đòi hỏi là con không được có sự oán ghét đối với những kẻ đã xúc phạm và còn xúc phạm đến thầy. Hãy tha thứ, Lazaro, hãy tha thứ. Con đã chìm ngập trong ngọn lửa được đốt lên bởi tình yêu, con phải là tình yêu để không bao giờ biết một thứ gì khác ngoài sự ôm ghì yêu đương của Thiên Chúa.
Và khi hành động như vậy, con sẽ hoàn thành sứ mệnh mà vì đó thầy đã cho con sống lại.
Khi hành động như vậy là con hoàn thành nó.
Chúa ơi, vậy là đủ rồi. Con không cần hỏi và không cần biết gì hơn. Phục vụ thầy là mơ ước của con. Nếu con đã phục vụ thầy cả trong cái không có gì mà một kẻ bệnh hoạn và chết có thể làm, rồi nếu con lại có thể phục vụ thầy trong tất cả những gì mà một người đã được phục hồi sức khỏe có thể làm, thì mơ ước của con đã được thực hiện và con không xin gì hơn nữa. Nguyện cho thầy được chúc tụng Giêsu Chúa của con và thầy của con, và nguyện chúc tụng đấng đã sai thầy cùng với thầy.
Nguyện luôn luôn chúc tụng Chúa là Thiên Chúa toàn năng.
Họ đi vào nhà, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát các cây cối đang thức dậy. Giêsu giơ một tay lên để hái. Vì người cao lớn, một chùm bông nhỏ của cây hạnh đào đang sửa dưới mặt trời, ở trước bức tường phía nam của căn nhà. Maria ra khỏi nhà và nhìn thấy họ. Cô lại gần để nghe được điều Giêsu nói.
Con thấy không, Lazaro, cả những thứ này nữa, Chúa cũng đã nói, hãy ra, và chúng đã vâng lời để phục vụ Chúa.
Sự nảy mầm là mầu nhiệm biết bao, ta coi như không thể được là từ một thân cây cứng và từ hạt giống cứng như thế mà lại có thể lòi ra những cánh hoa rất mong manh như vậy, hay những cọng mềm mại như vậy, để rồi biến thành các trái hay các cây. Thầy ơi, có phải là sai lầm không khi nói rằng nhựa cây là cái mầm, chính là linh hồn của cây hay hạt giống?
Đó không phải là sai lầm, vì đó là cái phần sống của nó. Ở nơi chúng thì không vĩnh cửu, được tạo dựng cho mỗi loại vào ngày đầu tiên mà các cây cối và lúa miến được tạo dựng. Nơi con người thì nó vĩnh cửu, giống như đấng tạo hóa của nó, được tạo dựng mỗi khi có một người mới được cưu mang. Chính bởi nó mà vật chất sống được. Chính vì vậy mà thầy nói rằng, con người sống chỉ nhờ vào linh hồn, không phải chỉ sống ở đây mà ở thế giới bên kia. Nó sống bởi linh hồn nó. Chúng ta những người Hy Bá, chúng ta không vẽ các hình trên mộ như các dân ngoại làm. Nhưng nếu chúng ta làm, chúng ta phải luôn luôn vẽ, không phải một ngọn đuốc bị tắt, một cái đồng hồ đã hết nước, đồng hồ tiền sử chỉ giờ bằng mức nước đã nhỏ ra, hoặc một tượng trưng kết thúc nào khác, nhưng là hạt giống gieo vào luống đất đã nở bông và trái. Thực vậy, chính cái chết của thân xác đã giải phóng cho linh hồn khỏi cái vỏ của nó, và làm cho nó sinh hoa trái trong vùng đất của Chúa. Hạt giống, cái tia sống mà Thiên Chúa đã đặt trong bụi đất của chúng ta, sẽ trở nên bông lúa nếu chúng ta, bởi ý muốn và bởi sự khổ cực của chúng ta, biết làm cho đất đai bao quanh nó ra màu mỡ. Hạt giống là tượng trưng cho sự sống lưu tồn. Nhưng Maxim gọi con.
Con đi thầy. Các người quản lý đến. Tất cả đã ngưng lại từ mấy tháng qua. Bây giờ họ vội vã tính sổ với con.
mà con đã ưng thuận trước vì con là ông chủ tốt.
Và vì họ là các đầy tớ tốt.
Ông chủ tốt thì đào tạo các đầy tớ tốt.
Vậy chắc chắn con sẽ trở nên đầy tớ tốt, vì con có thầy là ông chủ toàn vẹn.
Ông mỉm cười và bỏ đi, nhanh nhẹn, quá khác với Lazaro tội nghiệp từ bao năm nay. Maria ở lại với Giê-xu.
Và con Maria, con có trở nên một nữ tỳ tốt của Chúa con không?
Chính thầy là người có thể biết điều đó. Rabboni, con chỉ biết rằng con đã là một đại tội nhân.
Giê-xu mỉm cười.
Con đã thấy Lazaro chứ? Anh cũng đã là một bệnh nhân liệt, mà bây giờ con không thấy là anh ấy rất lành mạnh sao?
Đúng vậy, Rabboni, thầy đã chữa anh ấy. Điều thầy làm luôn luôn trọn vẹn. Lazaro chưa bao giờ khỏe mạnh và vui vẻ như từ khi anh ấy ra khỏi mộ.
Con đã nói đúng, Maria. Điều thầy làm luôn luôn trọn vẹn. Cũng vì vậy mà sự cứu chuộc của con cũng trọn vẹn, vì chính thầy đã hoàn thành nó.
Thật vậy, vì cứu tinh yêu mến của con, Chúa cứu chuộc của con, Vua của con, Thiên Chúa của con. Đúng thế, nếu thầy muốn, con cũng sẽ là một nữ tỳ tốt của Chúa con. Con, về phía con muốn điều đó. Chúa ơi, con không biết thầy có muốn không?
Thầy muốn, Maria, một nữ tỳ tốt của thầy, hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay, cho tới khi thầy nói với con, đủ rồi, Maria, đến giờ nghỉ của con rồi.
Chúa ơi, lời đã nói rồi. Con muốn lúc đó thầy gọi con cũng như thầy đã gọi anh con ra khỏi mộ. Ôi, thầy, xin thầy gọi con ra khỏi đời sống.
Không, không phải ra khỏi đời sống. Thầy sẽ gọi con vào đời sống, vào đời sống thực. Thầy sẽ gọi con ra khỏi mộ là thân xác và trái đất. Thầy sẽ gọi con vào tiệc cưới của linh hồn con với Chúa của con.
Tiệc cưới của con? Chúa ơi, thầy yêu các tín nữ.
Thầy yêu những kẻ yêu thầy, Maria.
Thầy tốt như Thiên Chúa, Rabboni. Chính vì vậy mà con không thể nào bằng an khi con phải nghe rằng thầy xấu, bởi vì thầy không đến. Lúc đó tự như tất cả đều sụp đổ. Con khổ chừng nào khi phải nói với chính mình. Không, không, mày không được chấp nhận cái hiển nhiên này. Cái mày thấy như tỏ tường thì đó là giấc mơ. Thực tế chính là quyền phép, lòng nhân từ, thiên tính của Chúa mày. À, con đã chịu đựng biết bao. Thật là lớn lao sự đau đớn vì cái chết của Lazaro và vì các lời của anh ấy. Anh ấy không nói gì với thầy sao? Anh ấy có nhớ không? Hãy nói sự thật cho con đi.
Maria, thầy không bao giờ nói dối. Ông sợ đã nói ra những gì là sự đau đớn của đời ông. Nhưng thầy đã làm ông an lòng, không nói dối. Và bây giờ anh ấy đã bằng an.
Cảm ơn Chúa. Những lời đó, chúng làm ích lợi cho con. Đúng, ích lợi như những săn sóc của người thầy thuốc. Khi ông phơi bày ra những gốc rễ của một căn bệnh và thiêu đốt nó. Sau cùng, nó đã phá hủy con Maria cũ. Khi ấy, con vẫn còn những tư tưởng quá cao về con. Bây giờ, con đo lường cái đáy của sự hèn hạ của con. Và con biết rằng, con phải đi một con đường rất dài để trở lên. Nhưng con sẽ làm, nếu thầy giúp con.
Maria, thầy sẽ giúp con, kể cả sau khi thầy đã ra đi, thầy sẽ giúp con.
Chúa ơi, bằng cách nào?
Bằng cách phát triển tình yêu của con tới một mức độ không thể đo lường được. Đối với con, không có con đường nào khác ngoài con đường này.
Quá êm đềm so với cái con đã có để đền tội. Mọi người đều được cứu bằng tình yêu. Như vậy, mọi người đều chiếm được nước trời. Nhưng điều đủ cho những người trong sạch, những người công chính, thì không đủ cho các đại tội nhân.
Không có con đường nào khác cho con đâu, Maria. Quả vậy, dù con đi con đường nào, nó cũng sẽ luôn luôn là tình yêu. Tình yêu nếu con phục vụ vì danh thầy. Tình yêu nếu con giảng tin mừng. Tình yêu nếu con tự cô lập. Tình yêu nếu con tự hành hạ. Tình yêu nếu con tử đạo. Con chỉ có biết yêu thôi, Maria. Đó là đặc tính của con. Ngọn lửa thì chỉ có thể thiêu đốt, dù nó bò trên mặt đất để đốt cỏ, dù là nó bò lên cao như để ôm ấp sự huy hoàng ở chung quanh một thân cây, một căn nhà hay một bàn thờ để vươn lên trời. Mỗi người có đặc tính của mình. Sự khôn ngoan của các vị thầy thiêng liêng hệ tại biết làm sinh hoa trái của các khuynh hướng nơi con người, bằng cách hướng dẫn nó vào con đường mà nó có thể phát triển tốt nhất. Ngày nơi các thảo mộc và động vật cũng có luật này. Và thật là ngu nếu muốn ép buộc một cây ăn trái chỉ mọc hoa hoặc sinh những trái khác với trái phù hợp cho bản tính của nó. Hoặc bắt một con vật làm những nhiệm vụ chỉ thuộc về một loại khác. Thầy có thể ép buộc con ong này mà định mệnh của nó là làm mật, phải trở nên một con chim để hót trong bụi lá của các bờ rậu không? Hay muốn cho cành hạnh đào mà thầy đang cầm trên tay đây và tất cả các cây hạnh đào, thay vì cho các trái hạnh đào, thì lại để chảy ra từ vỏ của nó các chất nhựa thơm không? Con ong làm việc, con chim hót, cây hạnh đào cho trái, cây có nhựa cho nhựa thơm, và tất cả hoàn thành công tác của nó. Các linh hồn cũng vậy, công tác của con là yêu.
Vậy chú ơi, xin thiêu đốt con xin thầy ơn đó.
Sức mạnh tình yêu mà con có không đủ cho con sao?
Chú ơi, quá ít. Nó chỉ dùng để yêu loài người, chứ không với thầy, là Chúa vô tận.
Nhưng chính vì thầy như vậy nên cần phải có một tình yêu vô giới hạn.
Vâng, lạy chú con, đó là điều con muốn. Xin thầy để vào trong con một tình yêu vô giới hạn.
Maria, đấng tối cao, đấng biết tình yêu là gì, đã nói với con người. Ngươi sẽ yêu bằng tất cả sức lực của ngươi. Ngươi không đòi hỏi hơn, vì ngươi biết rằng yêu bằng cả sức lực đã là một tử đạo rồi.
Chú ơi, không quan trọng. Cứ cho con cái tình yêu vô tận, để con yêu thầy như thầy phải được yêu. Để con yêu thầy như con không hề yêu ai.
Con xin thầy một sự đau khổ giống như một dàn hỏa thiêu, nó cháy và nó tiêu hao, Maria. Nó cháy và nó tiêu hao từ từ. Hãy nghĩ tới điều đó.
Chú ơi, con nghĩ tới đó lâu rồi, nhưng con không dám xin. Bây giờ con biết thầy yêu con chừng nào. Bây giờ thực sự con biết thầy yêu con tới mức nào, nên con dám xin thầy điều đó. Chú ơi, hãy cho con cái tình yêu vô tận này.
Giê-xu nhìn cô. Cô ở trước mặt người, hãy còn gầy gò vì căn thức và đau khổ, với y phục tầm thường, tóc chải đơn sơ, giống như một cô bé không ranh mảnh, với khuôn mặt tái mét, nơi cháy lên lòng ước ao, đôi mắt phàn nài, nhưng đã sáng ngời tình yêu, đã là một seraphim, hơn là một phụ nữ, đúng là một kẻ chiêm ngắm sinh sự tự đạo của việc chiêm ngắm tuyệt đối. Giê-xu chỉ nói một từ duy nhất sau khi đã nhìn cô, như để đo lường ý muốn của cô.
Ừ.
À, Chúa của con, được chết vì tình yêu đối với thầy, ơn trọng chừng nào.
Và cô quỳ phập xuống hôn bàn chân của Giê-xu.
Đứng dậy đi Maria, hãy cầm lấy cành hoa này, đó sẽ là những bông hoa của tiệc cưới thiêng liêng của con. Hãy êm dịu như trái hạnh đào, trong sạch như hoa của nó, sáng như dầu mà người ta trích từ trái của nó khi người ta đốt nó, và thơm như dầu này khi nó bão hòa tinh dầu mà người ta rảy trong các bữa tiệc hay đổ trên đầu các vua, thơm tho bằng các nhân đức của con. Như vậy là con sẽ đổ trên Chúa của con, loại dầu mà người sẽ vô cùng hài lòng.
Maria cầm cành hoa, nhưng không đứng dậy khỏi đất. Và cô ướp thơm trước bằng tình yêu của cô, với những cái hôn của cô, và các nước mắt của cô tưới trên đôi chân thầy của cô. Lazaro thưa.
Thưa thầy, có một thằng bé hỏi thầy, nó đã tới nhà Simon để tìm thầy, nhưng nó chỉ tìm thấy Gioan ở đó. Gioan đã dẫn nó tới đây, nhưng nó không muốn nói với ai khác ngoài thầy.
Được, dẫn nó tới cho thầy, thầy đi tới dưới giàn bông lài.
Maria vào nhà cùng với Lazaro. Giê-xu đi tới dưới giàn cây. Lazaro chờ ra, chắp tay đứa trẻ mà tôi đã thấy trong nhà Giuse, Sephorix. Giê-xu nhận ra nó ngay và chào nó.
Con Maxian, bình an cho con, tại sao con ở đây?
Người ta sai con đến để nói với thầy một điều.
Và nó nhìn Lazaro, ông hiểu và đã sẵn sàng để tránh ra xa.
Ở lại đi Lazaro, đó là Lazaro bạn thầy. Con nhỏ, con có thể nói trước mặt ông vì thầy không có người bạn nào trung thành hơn ông.
Đứa trẻ vững dạ, nó nói.
Kỳ lão Giuse sai con, vì bây giờ con ở với ông, để xin thầy đi ngay lập tức tới Bethphage, vào nhà Cleonte. Ông phải nói với thầy ngay, và thực tế là ngay lập tức. Ông nói rằng thầy hãy tới một mình, vì ông phải nói với thầy rất bí mật.
Có chuyện gì vậy thầy?
Lazaro hỏi, rất xúc động.
Thầy không biết Lazaro, chỉ có việc là tới đó, hãy đi với thầy.
Chúa ơi, ngay lập tức, chúng ta có thể đi với đứa trẻ.
Không, Chúa ơi, con trở về một mình. Giuse đã truyền lệnh cho con như vậy. Ông đã nói, nếu mày xoay sở một mình được, tao sẽ yêu mày như một người cha yêu. Và con muốn rằng Giuse yêu con như yêu người con. Con chạy đi ngay lập tức. Thầy hãy đến sau. Chào Chúa. Chào ông.
Bình an cho con, Maxian.
Đứa bé bay đi như một con én.
Đi Lazaro, vào lấy áo khoác cho thầy đi. Thầy đi trước vì con thấy đứa bé sẽ không thể mở cửa song sắt và chắc chắn nó không muốn gọi ai.
Giê-xu đi lẹ ra phía cổng. Lazaro đi lẹ vào trong nhà. Người thứ nhất mở chiếc cửa song sắt cho đứa nhỏ và nó hòa tốc chạy đi. Người thứ hai mang áo khoác đến cho Giê-xu. Rồi ở bên cạnh người, ông bước đi trên con đường về Bethphage.
Giuse muốn gì mà sai một đứa bé đi cách kín đáo như vậy?
Một đứa bé nó tránh được những kẻ muốn dòm ngó.
Giê-xu trả lời.
Chúa ơi, thầy tin rằng, thầy nghi ngờ rằng, thầy cảm thấy thầy ở trong nguy hiểm.
Bạn ơi, thầy chắc chắn điều đó.
Thế nào, ngay cả bây giờ sao? Nhưng thầy đâu còn có thể cho một bằng cớ nào lớn hơn nữa.
Sự thù ghét gia tăng dưới sự châm chích của thực tế.
Ôi, vậy là tại con. Con làm hại thầy. Sự đau khổ của con thật là vô song.
Lazaro nói, thực sự đau khổ.
Không phải tại con, đừng đau khổ vô lý. Con là một phương tiện, nhưng lý do là rất cần thiết. Con hiểu sự cần thiết phải cho thế giới một bằng chứng về bản tính Thiên Chúa của thầy. Nếu không phải là con, thì cũng phải là một người khác. Vì thầy phải chứng minh cho thế giới rằng thầy là Thiên Chúa. Thầy có thể làm tất cả những gì thầy muốn. Mà việc dẫn trở về đời sống một người đã chết nhiều ngày và đã thối rữa, đó chỉ có thể là công việc của Thiên Chúa.
À, thầy muốn an ủi con. Nhưng đối với con, niềm vui của con, tất cả niềm vui của con đều tan biến. Con khổ, Chúa ơi.
Giê-xu làm một cử chỉ như muốn nói, làm gì với cái đó? Và rồi cả hai đều nín thinh. Họ bước mau. Khoảng cách giữa Bethany và Bethphage không xa gì, nên họ mau chóng tới nơi. Giuse đi khoảng đường mấy trăm bước trên lối vào làng. Ông quay lưng về phía Giê-xu và Lazaro khi hai người ra khỏi một lối đi, bị che khuất bởi một hàng dậu. Lazaro gọi ông.
Ôi, bình an cho quý vị. Đi, thầy. Con chờ thầy ở đây để gặp thầy ngay lập tức. Nhưng chúng ta hãy vào vườn ô liu. Con không muốn họ nhìn thấy chúng ta.
Ông dẫn họ ra phía sau các căn nhà, vào trong một đám ô liu đã đâm chồi rậm rạp và bù xù che phủ sườn đồi. Đó là chỗ trú ẩn dễ chịu để nói chuyện mà không bị chú ý.
Thưa thầy, con đã sai đứa bé đi. Nó tỉnh táo và vâng lời, và nó rất yêu con, bởi vì con phải nói với thầy và con không được để cho người ta thấy. Con đã đi theo suối Cedron để tới đây. Thầy ơi, thầy phải đi khỏi đây ngay lập tức. Đại Pháp Đình đã ra lệnh bắt thầy, và ngày mai người ta sẽ đọc chiếu chỉ trong các giáo đường. Bất cứ ai biết thầy ở đâu đều có bổn phận phải chỉ. Lazaro, tôi khỏi cần nói với anh rằng nhà anh sẽ là nơi bị lục soát đầu tiên. Tôi ra khỏi đền thờ vào giờ kinh trưa và tôi vội vã, vì trong khi họ nói, tôi đã hoạch định chương trình. Tôi về nhà, tôi mang theo đứa bé, tôi đi ngựa qua cổng Herode giống như để ra khỏi thành phố, rồi tôi băng qua Cedron và đi men theo nó. Tôi để con ngựa lại ở Gethsemane. Tôi sai đứa trẻ chạy đi, nó đã biết đường, vì nó đã đi Bethany với tôi. Thầy ơi, hãy đi ngay tới nơi an toàn. Thầy có biết đi đâu không? Thầy có chỗ nào để đi không?
Những người ra khỏi đây không đủ sao? Cùng lắm là ra khỏi Giu-đê.
Như vậy không đủ đâu, Lazaro. Họ rất giận dữ. Người phải tới nơi nào mà họ không tới?
Nhưng họ tới khắp nơi. Anh không muốn là thầy rời bỏ Palestine.
Lazaro nói rất rối rít.
Nhưng tôi phải nói gì với anh? Đại Pháp Đình muốn bắt người...
Tại tôi phải không? Hãy nói vậy đi.
Đúng. Vì anh, đúng hơn là vì mọi người đều trở về với người, mà họ không muốn vậy.
Nhưng đó là tội ác, đó là phạm thánh, đó là...
Giê-xu tái mét nhưng bình tĩnh. Người giơ tay để áp đặt sự yên lặng, và người nói:
Đến đi Lazaro, mỗi người làm công việc của mình, tất cả đã được viết. Thầy cảm ơn ông Giuse, và thầy xác nhận với ông rằng thầy sẽ đi. Đi đi. Đi đi du xe để họ không nhận ra sự vắng mặt của ông. Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho ông. Qua trung gian của Lazaro, thầy sẽ cho ông biết thầy ở đâu. Đi đi, thầy chúc lành cho ông, cho Nicodemo và tất cả những người có tâm hồn ngay thẳng.
Người hôn ông và họ chia tay. Giê-xu trở về Bethany với Lazaro qua vườn ô liu. Trong khi du xe trở về thành phố.
Thầy sẽ làm sao?
Lazaro lo lắng hỏi.
Thầy không biết, trong những ngày này các nữ môn đệ sẽ tới cùng với mẹ thầy, thầy muốn chờ họ.
Tại vì chuyện này, con sẽ tiếp đón họ nhân danh thầy, và con có thể dẫn họ đến với thầy. Nhưng thầy, trong khi chờ đợi thì thầy đi đâu? Nhà của Salomon thì con không tin, nhà của các môn đệ quen biết cũng không được. Ngày mai... Thầy phải đi ngay lập tức.
Thầy đã có nơi nhưng thầy muốn chờ mẹ thầy. Sự lo lắng của mẹ sẽ bắt đầu quá sớm nếu mẹ không tìm thấy thầy.
Thầy sẽ đi đâu?
Đi Ephraim.
Thuộc Samaria.
Thuộc Samaria. Những người Samari họ rất ít Samari hơn nhiều người khác, và họ yêu thầy. Ephraim ở biên giới.
Ôi, có lẽ để chống lại người Do Thái nên họ sẽ tôn kính thầy và bảo vệ thầy. Nhưng chờ tí coi, mẹ thầy chỉ có thể đến hoặc bằng đường Samari hoặc bằng đường sông Jordan. Con sẽ đi với các đầy tớ đến một con đường, và Maximin với các đầy tớ khác đến con đường kia. Như thế hoặc người nọ hoặc người kia sẽ tìm được mẹ. Chúng con chỉ trở về cùng với các bà. Thầy biết rằng không có ai trong nhà Lazaro có thể phản bội. Trong lúc này, thầy đi Ephraim ngay đi. À, ông ta đã nói rằng con sẽ không được vui hưởng thầy, nhưng con sẽ tới bằng đường núi Adomin. Bây giờ con khỏe mạnh, con có thể làm điều gì con muốn, và cả đến... Đúng, con sẽ làm cho họ tin rằng qua đường Samari, con đi Ptolemy để đón tàu đi Antiochia. Mọi người đều biết rằng con có đất đai ở đó. các em con sẽ ở lại Bethany. Thầy, vâng, bây giờ con đi sửa soạn hai chiếc xe. Quý vị sẽ đi Jericho bằng xe, rồi đến bình minh sáng mai, quý vị sẽ đi bộ để tiếp tục con đường. Ôi, thầy, thầy của con, hãy trốn, hãy tránh đi.
Sau những lúc đầu kính động, Lazaro rơi vào cơn buồn và ông khóc. Giê-xu thở dài, nhưng người không nói gì. Người phải nói gì đây? Đây, đã tới nhà Simon. Họ chia tay. Giê-xu vào trong nhà. Các tông đồ lúc trước đã ngạc nhiên thấy thầy ra đi mà không nói gì, liền vây quanh Giê-xu. Người nói với họ:
các con thu lượm quần áo, chuẩn bị giỏ sách. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay lập tức. Lo mau lên rồi đến với thầy ở nhà Lazaro.
Cả quần áo ướt nữa sao? Chúng ta không thể lấy khi chúng ta trở lại à?
Thomas hỏi.
Chúng ta sẽ không trở lại, lấy hết đi.
Các tông đồ đi, nói với nhau bằng cái nhìn. Giê-xu đi lấy đồ đạc của người ở nhà Lazaro và chào hai chị em đầy kinh ngạc. Các chiếc xe sẵn sàng mau lẹ. Các xe nặng, mùi kín, được kéo bởi những con ngựa vạm vỡ. Giê-xu từ biệt Lazaro, mà Simeon và các đầy tớ đã chạy đến. Họ lên các chiếc xe đang chờ ở cửa hậu. Người xả ít, quất các con vật và cuộc hành trình bắt đầu bằng chính con đường mà Giê-xu đã đi để tới cho Lazaro sống lại mấy ngày trước đây.
trong 2000 năm qua, đã đến lúc những hạt ấy vươn dậy trong 1000 năm đang tới. Với những ngành lớn chim trời đêm đêm nấu thân, phản ánh rực rỡ thiên đường của tình mến thương. Giê-xu là hạt giống thứ nhất gieo sâu vào lòng trái đất, gieo sâu vào lòng con đây, cho tim con mến say, xin cho con trở thành hạt giống tốt gieo sâu vào lòng trái đất, đem yêu thương vào lòng thế giới trong thiên niên kỷ này. Có những hạt giống âm thầm trong 2000 năm qua, rồi sẽ có những hạt giống âm thầm trong 1000 năm đang tới. Có những hạt giống sinh được 30-60, có những hạt giống sinh được cho đời gấp trăm. Giê-xu là hạt giống thứ nhất gieo sâu vào lòng trái đất, gieo sâu vào lòng con đây, cho tim con nên say, xin cho con trở thành hạt giống tốt gieo sâu vào lòng trái đất, đem yêu thương vào lòng thế giới trong thiên niên kỷ này.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.